vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xin chào luật sư Đặng Đình Mạnh. Vô cùng cảm ơn luật sư hôm nay là rất là bận rộn mà vẫn đến với quý thính giả của chúng tôi. Vâng, chúng tôi được biết là 13 luật sư bào chữa cho 29 người dân đồng tâm, trong đó có luật sư Đặng Đình Mạnh đây, đã đệ đơn kiến nghị gửi cho tòa án trước ngày xét xử là ngày 3 tháng 9 vừa qua. Xin ông vui lòng cho biết mục đích của kiến nghị này ạ.
Dạ vâng. Chúng tôi khi mà chuẩn bị cho phiên tòa thì nhận thấy rằng là có rất là nhiều điều thiếu sót về thủ tục tố tụng, mà chúng tôi tin rằng những cái thiếu sót này nó sẽ rất là bất lợi cho các thân chủ của chúng tôi, và đồng thời nó cũng dẫn đến khả năng là có thể rằng là cái bản án của phiên tòa sau khi tuyên thì nó sẽ không còn giá trị nữa với những cái thiếu sót về thủ tục này. Do vậy chúng tôi đã khẩn cấp kiến nghị với lại tòa án xem xét để mà bổ sung đối với những đề mà chúng tôi kiến nghị. Đó là lý do mà có cái bản kiến nghị giống như là chị đã biết.
Kiến nghị cho thấy là các luật sư đã gặp rất là nhiều khó khăn trong suốt quá trình tố tụng của vụ án này, trong cả ba giai đoạn, đó là điều tra, truy tố và xét xử. Xin luật sư cho biết sơ lược về những khó khăn đó.
Ở cái giai đoạn ban đầu là giai đoạn khi mà khởi tố vụ án, thì đây là một cái vụ án có thể nói là một vụ thông thường thôi. Tuy là tính chất của nó là nghiêm trọng, nhưng mà về pháp lý thì nó là vụ án thông thường. Tội danh nó thuộc về nhóm an ninh quốc gia. Do vậy theo quy định thì lẽ ra luật sư có thể tiếp cận vụ án ngay từ đầu, nhưng mà khi chúng tôi làm thủ tục đăng ký bào chữa thì chúng tôi tốn khá nhiều thời gian để được họ chấp nhận. Và cái việc mà chúng tôi tham gia vào quá trình khởi tố vụ án, ví dụ như việc tham gia những cái buổi hỏi cung thì lúc được lúc không, và thậm chí là có những lúc là họ gọi chúng tôi tham gia vào những cái buổi làm việc, nó hầu như nó không có mấy ý nghĩa nhiều lắm về phương diện pháp lý. Mà trong khi đó thì cái quá trình khởi tố vụ án và điều tra thì bên phía công an họ là cái nơi mà họ chủ động tất cả mọi việc. Thế thì họ cho mình tham gia tới đâu thì mình chỉ biết đến đấy. Và thậm chí cái phạm vi mình tham gia thì cũng hết sức là đơn giản, không nắm hết được sự việc. Sau đó đó, những cái giai đoạn truy tố thì chúng tôi có đề nghị tham khảo hồ sơ vụ án. Bởi vì có tham khảo hồ sơ vụ án thì chúng ta mới biết rằng là họ lập hồ sơ để mà khởi tố, để mà truy tố đối với 29 bị cáo là gồm những cái nội dung gì. Thế nhưng mà việc tiếp cận hồ sơ thì mãi đến khi qua giai đoạn xét xử, tức là khi mà tòa án thụ lý, thì chúng tôi mới được phép tiếp cận, mà cũng phải rất là khó khăn, mà trải qua rất là nhiều cái cuộc đấu tranh, nào là đơn kiến nghị rồi kêu gọi cộng đồng hỗ trợ của các, rồi thậm chí là các luật sư ở Hà Nội là phải gửi đơn đến đoàn luật sư, ban chuyên nghiệp đoàn luật sư Hà Nội để nhờ họ có cái tiếng nói can thiệp. Và sau đó chúng tôi mới được tham khảo hồ sơ, thời gian chúng tôi được có hồ sơ và xem thì so với thời gian xét xử tòa thì nó rất là cận. Trong khi đó là cái hồ sơ nó rất là dày, hơn 8.000 bút lục. Đấy. Không chỉ vậy mà ngay cả việc tiếp cận để mà tiếp xúc với các bị cáo chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Những khi chúng tôi đến thì trại giam họ nêu ra những cái lý do để họ ngăn cản chúng tôi, thì thật ra những lý do đó họ luật không quy định. Ví dụ như họ nói là hiện nay không biết cơ quan nào đang thụ lý vụ án. Thật ra thì chúng tôi khi có đủ thủ tục luật sư thì đương nhiên chúng tôi được phép vào để mà tiếp cận đối với lại các bị cáo trong trại giam. Nhưng họ có nêu những lý do mà phải nói hết sức là vô lý. Đấy là một trong rất là nhiều những cái sự khó khăn mà khi chúng tôi tiếp cận đối với lại cái vụ án này.
Vâng, thế còn riêng đối với các bị cáo thì sao thưa ông? Ông có gặp được những bị cáo và có giúp đỡ gì được cho họ trong thời gian mà trước khi xảy ra vụ xét xử này hay không thưa ông?
Cuối cùng thì chúng tôi cũng gặp được hết tất cả các bị cáo mà mình nhận bào chữa, và một số người trong số họ thì đều nói rằng là họ bị tra tấn trong trại giam, và họ bị tra tấn giữ đòn đến mức độ là họ phải chấp nhận nhận tội, thì khi ấy những cái sự tra tấn nó mới chấm dứt. Do vậy thì những vấn đề này chúng tôi nghĩ là tại phiên tòa chúng tôi sẽ cố gắng làm rõ, thì qua làm rõ như vậy thì công chúng hoặc là người xét xử mới có thể biết rằng là lý do tại sao lại có những cái lời nhận tội của họ, nó là được ra đời trong những hoàn cảnh như thế nào.
Vâng, như vậy thì với bản kiến nghị vừa kể, các luật sư đã đưa ra những đề nghị như thế nào đối với tòa án trong phiên xử ngay vào hôm nay thưa ông?
Tất cả những cái điều đó thì hôm nay tại phiên tòa thì chúng tôi sẽ nêu công khai tại phần thủ tục. Tức là chúng tôi vẫn yêu cầu là phải xem xét tất cả những vấn đề đó và bổ sung vào những vấn đề đó thì mới có thể tiến hành xét xử được.
Vâng, bây giờ là 10 giờ, hơn 10 giờ sáng giờ Úc Châu, tức là khoảng 7 giờ sáng ở Việt Nam, phải không thưa ông?
Dạ vâng, đúng rồi.
Vậy thì mấy giờ thì là phiên tòa bắt đầu và các thân nhân của bị cáo có được mời tham dự hay không ạ?
Theo giấy triệu tập của tòa án thì là phiên tòa sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút. Cái vấn đề mà những người thân hoặc là công chúng tham dự phiên tòa này thì gần như là tuyệt đối không. Mặc dù phiên tòa được công bố là đây là một phiên tòa công khai, và chúng ta hiểu là phiên tòa công khai thì có nghĩa là không chỉ là gia đình mà công chúng có quan tâm đều có thể đến để mà tham dự. Thế nhưng mà riêng đối với cái vụ án này thì công chúng là đương nhiên là không được dự rồi. Bởi vì vòng trong vòng ngoài an ninh, trong chiều hôm qua khi chúng tôi đi ngang qua tòa, chúng tôi thấy là an ninh đã được thắt chặt rất là kỹ lưỡng rồi. Còn đối với những người vì thân nhân của họ mà đâu cũng có các bị cáo chẳng hạn, thì cách đây 4 ngày tôi đã được họ thông báo rằng là tất cả những cái dịch vụ mà thuê xe để di chuyển từ Đồng Tâm lên Hà Nội đều bị từ chối, là không được phép chở dân lên Hà Nội. Vâng. Cho nên là mặc dù thì họ rất là thiết tha muốn gặp thân nhân của mình tại tòa và muốn rất là muốn tham dự phiên tòa. Thế nhưng mà và đồng thời tôi cũng biết là hôm nay cũng có một số người dân đã bằng cách này bằng cách khác họ cũng đã đến được Hà Nội rồi. Nhưng mà việc có thể đến phiên tòa và có vào trong phiên tòa hay không thì tôi nghĩ hoàn toàn có lẽ là không, họ sẽ giữ được phiên tòa này.
Vâng, không những vậy, theo như Facebook của những thân nhân, đặc biệt là cô Thu Đỗ là vợ của anh Trịnh Bá Phương, là người cũng đang bị giam giữ hồi gần đây với mẹ và em trai của anh đó, thì cô nói là mới hôm qua, tức là ngày 6 tháng 9, là công an đã, theo nguyên văn của cô, là giả dạng côn đồ để mà vào đập phá đồ đạc trong nhà của cô, cũng như là vặt những cái trái bưởi ở trong khu vườn nhà cô, mà theo như chúng ta biết đó là cái nguồn thu hoạch của gia đình cũng như là những đứa con nhỏ của mình. Dạ, thế thì điều đó có đúng hay không ạ? Và mới đây thì còn có cái hình ảnh cho thấy là họ còn phá cửa nhà của thân nhân của các bị cáo ở Đồng Tâm nữa không?
Dạ vâng. Cô Thu Đỗ là vợ ông Trịnh Bá Phương, và chúng ta biết rằng là sau khi mà cái sự việc Đồng Tâm mà xảy ra thì ông Trịnh Bá Phương là một trong số ít những người mà có thông tin về Đồng Tâm, và ông Phương còn thường xuyên là thông tin về những cái thông tin mà ông ta biết lên để cho cộng đồng được biết. Và vì vậy tôi nghĩ rằng là việc cô Thu Đỗ và ông Phương bị quấy nhiễu thì chắc là cũng nằm trong những cái ý mà họ muốn hạn chế bớt những cái sự quan tâm quá đến vụ án Đồng Tâm. Tôi thật ra là tôi không tán thành việc này. Nếu mà việc này xuất phát từ các cơ quan nhà nước thì nó lại càng không nên có. Nó tạo cái hình ảnh rất là xấu xí đối với lại những cơ quan công quyền của chúng ta hiện nay.
Vâng, như vậy thì ông có hy vọng gì trong phiên tòa vào hôm nay không?
Theo như thường lệ thì những phiên tòa này thì hầu như là những cái kết quả thì chúng tôi có thể đoán trước được. Và tôi không hy vọng gì nhiều. Nhưng mà chúng tôi vẫn phải cố gắng hết sức làm tròn cái trách nhiệm của mình, là nói cái tiếng nói của người luật sư về những cái sự đánh giá của khách quan của mình đối với vụ án. Nhưng mà việc có lắng nghe hay không thì cái việc này nó thuộc về tòa án, là cơ quan xét xử.
Vâng, như vậy thì vụ án này dự kiến thì sẽ kéo dài trong bao lâu, phải không?
Theo kế hoạch của tòa án và họ thông báo với các luật sư thì có lẽ vụ án sẽ kéo dài trong 10 ngày. Thì sau 10 ngày đó thì chúng ta mới có cái phán quyết về vụ án.
Dạ vâng, vậy thì quý thính giả cùng chúng tôi chờ xem kết quả vụ án này như thế nào, và lúc đó cũng mong là luật sư Đặng Đình Mạnh sẽ trở lại để mà cho chúng ta biết thêm về những diễn tiến trong vụ án cũng như là những nhận định của quý luật sư về vụ án này như thế nào. Dạ, dạ. Cảm ơn luật sư Đặng Đình Mạnh.
Dạ, dạ vâng.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.